Na ca mâu ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại trai đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học cho các vị chúng xuất gia. Thì chúng ta sẽ tạm ngưng học tiếp tục về luật căn bản. Thì như lời Pháp Hòa hứa là mình sẽ nói sơ về bộ kinh Kim Quang Minh mà chúng ta đang tụng. Thứ nhất là để các vị cũng biết được cái ý nghĩa bộ kinh này và vì sao chúng ta chọn bộ kinh này để tụng trong cái thời điểm này. Cũng như là bởi vì không phải mình tụng không, mà một số quý Phật tử ở các nơi cũng theo dõi tụng. Thì trước hết thì xin kính chào tất cả quý vị đang online và theo dõi chương trình qua Facebook livestream. Quý vị chiều nay có khỏe không? Hy vọng đại chúng được bình an và chúng ta cùng nói một chút sơ về cái bộ kinh này để khi mình tụng á, mình hiểu được cái nghĩa lý, mình thấy được sự mầu nhiệm. Chữ mầu nhiệm đây là cái ý nghĩa thâm sâu của bộ kinh. Thì nó có tướng, có lý, có sự. Thì trong Phật giáo á, khi mà chúng ta làm việc gì á, nó đều có hai mặt, lý và sự. Sự á, tức là những cái việc mà chúng ta làm, sự là một cái phương tiện. Còn lý á, là cái ý nghĩa sâu ẩn bên trong hay là phía sau của cái sự chúng ta làm. Ví dụ như mình ăn chay là một phương tiện. Đó là sự đó, mình ăn chay, mình tránh ăn thịt cá. Và cái lý là để nuôi dưỡng lòng từ bi, tránh bớt những cái nghiệp mà chúng ta thấy rằng không cần thiết. Nếu chúng ta có cơ hội ăn chay thì chúng ta ăn để tránh bớt nghiệp. Còn vì hoàn cảnh, vì phương tiện, vì cuộc sống, thí dụ như ở bên Ấn Độ ngày xưa hay là bên bên Tây Tạng, người ta không có thể trồng rau được thì người ta đành phải ăn thịt. Cái đó là ở hoàn cảnh người ta không thể, nhưng mà bù lại thì người ta sẽ tránh cái nghiệp là giết một cách không cần thiết. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm thì ngày nay cũng vậy. Khi mà chúng ta ở trong Phật giáo Bắc truyền á, thì chúng ta thường có những bộ kinh điển Đại Thừa. Thì kinh Kim Quang Minh này là một trong những bộ kinh Đại Thừa. Khi nói tới kinh Đại Thừa đó, thì có một số các vị sẽ nói rằng kinh này không phải do Phật nói và do chư tổ soạn lại. Thì đối với chúng ta xưa giờ thì chúng ta không có quan tâm, mà cái việc chúng ta cần biết là đạo lý của bộ kinh đó nói cái gì, hướng dẫn chúng ta cái đường tu tập mình như thế nào. Dù cho đó là lời tổ, nhưng nếu không sai ý Phật thì cũng phải được tôn trọng. Thậm chí như Pháp Bảo Đàn Kinh, thí dụ như thường thường những quyển nào mà của tổ hay của các vị tổ mà soạn thì đâu có được gọi là kinh, chỉ được gọi là ngữ lục hay là pháp ngữ gì đó, chứ không gọi là kinh. Vậy mà đặc biệt quyển Pháp Bảo Đàn được gọi là đàn kinh, hay là lời dạy của tổ Quy Sơn, thì chúng ta lại đưa vào một cái chương trình học của một vị sa di, của một người xuất gia mới tu, trong bốn bộ luật là Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Cảnh Sách. Cho nên cái điều đó mình sẽ thấy rằng trong Phật pháp thì cái gì mà chúng ta thu lượm được để chúng ta sàng lọc, chúng ta ứng dụng trong cuộc sống đều là một cái lợi lạc hết. Cho nên các vị có nghiên cứu và có tìm tòi những cái bài viết đó thì thôi thì cái việc đó việc của các vị học giả nghiên cứu. Chúng ta là những hành giả chỉ lo tu tập, thì cho nên chúng ta thấy cái gì hay thì chúng ta ứng dụng trong sự tu hành. Riêng cái bộ kinh Quang Minh này á, Kim Quang Minh này á, cách đây khoảng mười mấy năm thì khi được bộ kinh này được in ấn thì Pháp Hòa tình cờ thấy được bộ kinh này in và phát hành, cho nên liền thỉnh về để dành khi có dịp chúng ta trì tụng. Xưa giờ là vậy, thấy bộ kinh nào in ra mà có thể thỉnh được thì Hòa thường thỉnh về để cho đại chúng trì tụng, vì mình có chương trình tụng kinh mỗi tối, hết bộ này tới bộ kia, bộ Hoa Nghiêm, bộ Niết Bàn, bộ Bát Nhã vân vân. Thì riêng bộ kinh Kim Quang Minh này cũng vậy. Đến khi đi qua Đài Loan thì đi đến chùa Phật Quang Sơn, rồi sau này rồi đi đến các chùa chi nhánh Phật Quang Sơn ở Mỹ, thì không phải là mình đâu có dịp đi hết, nhưng mà những ngôi chùa chi nhánh Phật Quang Sơn ở Mỹ hay là ở Đài Loan là cái chùa gốc của chi Phật Quang Sơn, thì Pháp Hòa đều thấy ở ngay chánh điện thờ cái bộ kinh Kim Quang Minh này. Thì sau này mình mới hiểu là lý do tại sao người ta để bộ kinh Kim Quang Minh này thờ ngay giữa đó. Bởi vì theo tinh thần bộ kinh này là bộ kinh hộ quốc. Từ xưa đến giờ các tổ thường hay dạy là kinh hộ quốc, có nghĩa là cái bản kinh này bảo hộ cho quốc gia. Vì ở trong này có dạy cho một dạy cách một vị vua phải 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 điều hành quốc gia mình như thế nào. Đồng thời bộ kinh này có cái phần một cái phẩm gọi là sám hối nghiệp chướng. Đồng thời bộ kinh này có nói về nạn dịch bệnh, khi hữu sự chúng ta trì kinh này để nhờ thần lực của kinh này bảo hộ. Thì có một lần Pháp Hòa được tình cờ thôi, thì một vị hòa thượng trong tình cờ ngài nói chuyện vậy, thì ngài nói khi nào mình làm Phật sự gì đó, ví dụ như xây chùa vậy đó, mình có thể mình tụng bộ kinh này để hồi hướng công đức cầu nguyện cũng được. Đại ý là về những cái mặt sự tướng thì chúng ta nhờ cái năng lực kinh này để bảo hộ. Nhưng mà khi mình tụng kinh này rồi thì mình thấy là, và nghiên cứu thì mình thấy ồ, bộ kinh này rất nhiều đạo lý ở trong này, chứ không phải chỉ thuần túy là chỉ bảo hộ. Nhưng mà ở mặt sự chúng ta đằng nào cũng phải trì kinh mỗi tối, vì hết cái mùa kinh tụng dược sư 49 ngày rồi thì mình phải chọn bộ kinh để mình tụng. Thì ngay lúc này là cái lúc nạn dịch, cho nên Pháp Hòa quyết định là mình tụng bộ kinh này. Mới đầu thì các vị cũng nói là bộ kinh này Phật tử online người ta đâu biết, thì Pháp Hòa nghĩ rằng thôi mình tụng chú Đại Bi cho nó gọn rồi đảnh lễ. Nhưng mà nghĩ lại cũng tiếc, tại vì thứ nhất là chúng mình cần tụng bộ này, cái thứ hai là thôi kệ chịu khó một chút, thì các vị online nếu mà chịu khó một chút thì cũng có cơ hội được trì một bộ kinh mà xưa giờ quý vị chưa nghe chưa biết, và có cơ hội cùng nhau hiệp tâm mà trì tụng cầu nguyện cho nạn dịch lần này. Sự cầu nguyện đây nghĩa là khi chúng ta gặp nạn, mà hiện thời bây giờ là phải nói là cái nghiệp chung của tất cả chúng ta, cho nên mỗi người thay vì chúng ta để thì giờ vào lo rầu sợ hãi vân vân, thì chúng ta đem cái thời gian đó chúng ta mỗi ngày cùng hợp lực với nhau để cầu nguyện. Thì khi mỗi người cùng ngồi lại, tức là chúng ta chuyển hóa cái nghiệp riêng của mình rồi đem thành một cái năng lực lành thiện chung để chúng ta cùng chuyển hóa cái nghiệp chung của cả thế giới của chúng ta đang gặp. Mỗi người đều có cái tín ngưỡng của mình, thì ai có tín ngưỡng nào thì người ta sẽ cầu nguyện theo cái tín ngưỡng đó. Thì bộ kinh này á, theo như là về kinh đó, thì quý vị sẽ thỉnh thoảng từ từ mình đụng tụng tới đó, mình sẽ thấy trong này có những bài mật chú. Thì quý đại chúng nhớ là trong Phật giáo mình có hai phần, giáo lý Phật có chia hai phần, một là hiển giáo, hai là mật giáo. Hiển giáo đó có nghĩa là những cái lời dạy rõ ràng để cho chúng ta đọc vào, chúng ta hiểu, chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Còn mật giáo nghĩa là những lời dạy bí mật như là những bài thần chú. Vì chúng ta có niềm tin vào những cái bài mật chú đó, chúng ta hành trì để tịnh hóa cái nghiệp của chúng ta. Ví dụ như mình khi mình trì chú thì mình nhiếp tâm vào đó, thân miệng ý, cho nên gọi là mật. Mật là nghĩa là bí mật. Nhưng mà khi mình nói tới cái mật nghĩa là cái tịnh lắng, thì chúng ta muốn đưa cái bài chú thần chú đó tới chỗ mầu nhiệm hay là có năng lực, thì thân mình phải tịnh, miệng mình phải tịnh, ý mình phải tịnh, không? Cho nên ba cái đó gọi là tam mật, gọi là thân miệng ý, chúng ta gọi là tam nghiệp. Ngay cả người niệm Phật nếu mà thân không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh, ý không thanh tịnh thì cũng đâu niệm Phật được. Dành lại dùng câu niệm Phật để làm gì? Để tịnh hóa ba nghiệp thân miệng ý. Ngồi yên là thân tịnh, miệng niệm Phật là khẩu tịnh, ý duyên theo câu niệm Phật là ý tịnh. Người trì chú cũng vậy, ngồi yên là thân tịnh, trì câu thần chú đó là khẩu tịnh, và ý mình duyên theo câu thần chú đó để tụng không có quên. Thà nữa trong khi chúng ta ngồi xuống chúng ta tụng kinh là tam nghiệp thành tịnh. Là tất cả các cái phương tiện đó, chỉ cái lý ẩn sâu là làm sao đưa chúng ta về chỗ thanh tịnh. Thì trong theo cái tinh thần kinh này cũng có đủ hai phần hiển giáo và mật giáo. Hiển giáo là những lời dạy, thí dụ như nói về cái nghiệp chướng của chúng ta, rồi chúng ta phải tu tập, chúng ta phải chuyển hóa thế nào, đó là hiển giáo. Còn mật giáo là đưa những cái bài thần chú do các vị hộ pháp thiện thần người phát nguyện, ai trì chú này thì hay là chính Đức Phật nói. Thì kinh này là hai phần có đủ, thí dụ như kinh Pháp Hoa cũng phía sau đó cũng có một phần, hay là kinh Lăng Nghiêm cũng có hiển giáo mật giáo. Cho nên rất nhiều kinh có những bài kinh hoàn toàn là hiển giáo, tức là dạy rất là rõ ràng về những cái phương pháp tu tập. Đọc vô là chúng ta hiểu được cái ý. Còn mật giáo là những lời dạy thâm sâu, bí mật của chư Phật, và chúng ta phải có niềm tin vững chắc thì chúng ta mới hành trì được. Thì đó là về cái nội dung của kinh này. Cái tổng thể nó là có hiển giáo, có mật giáo. Về cái quyển kinh này á, theo như ở trong trong kinh Tạng ghi lại đó, thì tổng cộng có 6 bộ, 6 cái bản dịch, nhưng mà bây giờ mất hết 3 bản rồi, chỉ còn có 3 bản dịch thôi. Thì Pháp Hòa rất là vui là tại vì 3 bản dịch tiếng Hán đó, ngày xưa dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán đó, thì 3 bản dịch này còn ở trong Đại Chánh Tân Tu, và đã được dịch ra từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa, và từ tiếng Hoa dịch sang tiếng Việt, và chúng ta cũng có những vị đã dịch, những ngài đã dịch ra cái bản kinh này bằng tiếng Việt cho chúng ta. Thì cái bản một bản nó có 6 bản. Bản một thì Kim Quang Minh là cái tên chính, còn cái bản kinh này á gọi cho đủ là Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, tức là vương là vua, tối thắng là vượt, ánh sáng vượt hơn tất cả mọi ánh sáng, gọi là Kim Quang Minh. Thì hôm trước mình học về cái chương Oai Nghi á, nhớ không, nói về danh tướng Y Bác á, thì mình có nói về gì, tướng phải không, thể dụng, nói bốn cái phải không, danh tướng thể dụng. Nhưng mà mình nói gọn thì tướng và danh là một cũng được, nhưng mà thường trong tất cả các cái thì Danh tướng thể dụng. Ví dụ như hôm trước mình ví dụ đó, cái này là cái gì? Danh là cái tên, tên là ly, là danh. Tướng nó là tròn, phải không? Thể của nó là đất, dụng của nó là để đựng nước uống. Và đã nói là dụng có nghĩa là cái để đựng, thì chúng ta đựng nước, đựng chè, đựng bánh, đựng xôi gì cũng được hết, miễn chúng ta dụng được nó. Và cái tướng nó như vậy, cho nên chúng ta gọi cái danh nó là cái ly. Còn thí dụ như nếu mà cái tướng nó cũng là đất vậy nè, mà bự vậy nè, có hai cái quai cầm, thì chúng ta gọi là cái nồi. Cho nên danh, tướng, thể dụng. Thì ở trong này á, ngài Thiên Thai Trí Giả đó, tra trong Đại Tạng thì thấy là cái bản kinh này rất là nhiều vị chú giải. Thì mình nói về Kim Quang Minh ha, còn chữ lát nữa mình nói chữ Hiệp Bộ. Kim là vàng, quang là ánh sáng, minh là ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ của vàng, nếu mà nói rõ là kim là vàng, quang là ánh sáng, mà cái mà sáng ra mà rực rỡ của hào quang gọi là minh. Thì ngài Thiên Thai Trí Giả ngài nói như thế này: nay kinh này lấy kim là vàng làm tên gọi, thì tên gọi đứng đầu trong các kinh lấy pháp tính làm thể, vì sở nhập của Phật trang nghiêm, lấy công đức sâu màu của Bồ Tát làm tông, lấy việc chiếu soi của chư thiên khiến tâm sinh hoan hỷ là dụng. Ví dụ như mình nói một cái thẻ vàng. Thẻ vàng là cái gì? Là cái tướng. Và cái màu vàng của nó là quang, và mình thấy được cái ánh sáng nó ra là minh. Hiểu không? Cái tướng của nó, cái tên, cái tướng của nó là một thẻ vàng. Cái tên của nó gọi là thẻ vàng. Và cái dụng của nó là gì? Để làm ra những cái gì mà có thể làm thành vàng được, như cà rá, như là nhẫn, như là dây chuyền gì đó. Cho nên cái dụng của vàng vô cùng vô tận, muốn làm gì được cũng được hết. Và thể của nó bây giờ có nấu ra thành nước, thể nó vẫn là vàng. Có làm ra thành cái miếng gì đó, thể của nó là vàng. Thì cái thể đây là gì? Là Phật tánh của chúng ta. Cái thể đây là Phật tánh. Mà Phật tánh này ở đâu cũng có thể được hết. Ví dụ trong những ngày qua, trong những ngày qua, một tháng qua, chúng ta gặp biết bao nhiêu là những cái chết chóc bệnh tật, mỗi ngày chúng ta thấy được ở trên tivi, và chúng ta cảm nhận được gì trong cuộc sống này. Và những lúc đó chúng ta hiểu được rằng xưa giờ mình đã học Phật, mình hiểu Phật, cái lời Phật dạy, và mình đã ứng dụng một cách như thế nào. Bây giờ mình nói về cái bản kinh này á, tại sao mình chọn, là bởi vì theo tinh thần của kinh, kinh này là bảo hộ cho quốc gia, cho đất nước. Khi gặp những cái bệnh tật, chúng ta trì kinh này để nhờ thần lực của kinh, của chư vị thiện thần bảo hộ kinh này. À, bà xin lỗi, bảo hộ quốc gia, bảo hộ vị lãnh đạo của quốc gia là vua. Ví dụ như giờ ở Mỹ, ông tổng thống 70 mấy tuổi đó, phải đối diện với một cái nạn lớn của đất nước. Ông đang rất là khổ sở để mà làm sao cho đất nước này qua được cái cơn nạn dịch đó. Cho nên cái khổ của chúng ta cũng có. Chúng ta là lo trời ơi nhà mình tháng này như thế nào, việc làm mình như thế nào. Nhưng mà cái khổ của một ông vua khổ hơn nữa. Tại vì ông phải lo cho hàng triệu người dân của đất nước mình. Cho nên mình cũng cầu nguyện cho mỗi một vị tổng thống, mỗi một vị lãnh tụ của quốc gia. Thí dụ như ở Canada mình thì có ông thủ tướng đó, cho nên là cái tâm của mình cũng hướng về các ông để cầu nguyện. Trong này có cái phẩm để mà nói về cái bảo hộ quốc gia. Thì bây giờ mình nói về tên kinh rồi, Kim Quang Minh. Thì đây là 6 bản dịch ha. Một bản tên là Kim Quang Minh, 4 cuốn 19 phẩm do Ngài Đàm Vô Sấm dịch. Thì cái bản kinh đó tức là bản số 1. Bản số 2 là Kim Quang Minh Kinh, 7 cuốn 21 phẩm do Ngài Chân Đế dịch. Bản này bây giờ mất rồi. Bản thứ 3 là Kim Quang Minh Kinh Tục, 4 cuốn do Ngài Quật Đa Gia Xá dịch. Bản này cũng mất rồi. Bản thứ 4 là Kim Quang Minh Kinh Ngân Chủ Chúc Lụy Phẩm do Ngài Xà Na Quật Đa dịch, cũng đã mất. Bản thứ 5, Kim Quang Minh Kinh, còn gọi là Hiệp Bộ. Bản này có 8 cuốn 24 phẩm, tức là cái bản kinh mà chúng ta đang tụng đó. Và bản này á, vì sao gọi là Hiệp Bộ? Tại vì bản này là collect từ bản 1, bản 2 hợp lại. Tức là lấy của 4 bản, bản 1, bản 2 để mà gom lại, cho nên gọi là hiệp bộ. Và cái người mà có công làm cái này là một vị thầy ở trong cái quyển kinh này có nhắc tới. Chút xíu nữa mình mở cái phần ra thì mình sẽ thấy. Bản thứ 6 gọi là Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, 10 quyển 31 phẩm. Thì bây giờ cái bản 1 này á, hiện nay trong đại chính, tức là trong đại tạng kinh, nó chỉ còn lại bản 1, bản 5 và bản 6, tức là mất bản 2, bản 3, bản 4, 2, 3, 4 mất, không còn. Chỉ có bản 1, bản 5, bản 6 thôi. 6 bản mà mất 3 bản, còn 3 bản. Và 3 bản này chúng ta đã được, đều được quý ngài Việt Nam của chúng ta dịch ra. Hồi trước mình không biết, khi mình thấy Kim Quang Minh thì mình tưởng là ấy, nhưng mà khi mấy ngày nay có thời gian thì tra lại thì thấy là trong đó có 6 bộ. Đây là bản 1. Bản 1 gồm có 4 quyển 19 phẩm của Ngài Đàm Vô Sấm. Thì bản này là bản dịch đầu tiên nhất của Việt Nam. Dịch cái bản kinh này năm 1969 do Ngài... hình như Pháp Hòa nhớ là bản kinh này đầu tiên in năm 69 đó, do Hòa Thượng Thiện Trì dịch. Bản này là bản 1, bản dịch bản 1 đây. Bản 2 mất rồi, phải không? Bản 3 mất, bản 4 mất. Qua tới bản 5 thì tức là cái bản hiệp bộ mà chúng ta đang tụng này. Thì bản này á, không phải là một cái bản dịch riêng, mà là cái bản gom lại, lấy một chút của chủa quyển 1. Lấy 18 phẩm của quyển 1, 4 phẩm của bản 2. Lấy 18 phẩm trong này và 4 phẩm của quyển 2 của Ngài Chân Đế. Nhưng mà cái bản nguyên thủy của Ngài Chân Đế không còn. cho nên gọi là hiệp bộ. Và khi nói tới hiệp bộ thì mình thấy Kim Quang Minh hiệp bộ không có giống với những cái kinh Kim Quang Minh, mà dịch đúng là Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, vì đó là cái bản dịch của ngài ngài Nghĩa Tịnh. Và cái bản thứ 6 này á, bản thứ 5 này nè. Bản thứ 5 này chỉ có sư bà Như Ấn dịch thôi. Nhưng mà khi mà các vị Việt Nam mà dịch á, thì đa phần là chọn bản thứ 6 của ngài Nghĩa Tịnh, hầu như là đầy đủ nhất và nghĩa lý rõ ràng nhất. Cho nên bản này được hai vị dịch, ba người dịch lận, mà Pháp Hòa mới có hai bản thôi. Bản này là bản của Hòa Thượng Trí Quang dịch, thì Hòa Thượng Trí Quang dịch là Ánh Sáng Hoàng Kim. Đấy không? Bản này có tiếng Anh rồi, thầy mới tìm, thầy có được cái bản tiếng Anh cách đây mấy năm. Ai muốn đọc bản tiếng Anh lên, thầy có bản đó. Còn bản này là của ngài Nguyên Chơn dịch, tên là Kim Quang Minh là nói gọn đó. Còn dĩ nhiên là dịch từ của ngài Nghĩa Tịnh luôn, Kim Quang Minh Tối Thắng Vương. Tối thắng tức là cái sự thù thắng tối thượng. Ánh sáng thù thắng tối thượng. Bởi vì chúng ta đang tụng bộ này cho nên mình chỉ giới thiệu bộ này thôi. Còn mấy bộ kia chỉ giới thiệu cái tên chứ mình không cần đi vào chi tiết các phẩm. Như hôm trước mình nói á, cái bữa mà mình học về kinh cái gì Đại Thừa Tứ Pháp đó, thì nói về cái thân đó, thì đây là cái lời của Hòa Thượng đây là hòa lời của Hòa Thượng Trí Quang trong cái bộ cái phần gọi là tổng quan nội dung nè. Toàn bộ Phật giáo, bất kể nguyên thủy, bộ phái hay đại thừa, đều rất trọng cái thân loài người. Nói tu theo Phật giáo là nói do cái thân người và do ý thức nơi thân ấy. Kinh này trước hết cũng là như vậy. Thí dụ như mình nói tới chuyện thành Phật giải thoát, hay là nói tới đời sống cõi trời, cõi cực lạc. Nhưng mà tất cả muốn về cõi trời hay muốn về cõi Phật phải nương vào cái gì có để đầu tiên để tu? Thân đời này. Thí dụ bây giờ mình về cõi trời đi thì mà cũng phải thân đời này tạo phước chứ. Tâm mình phải nghĩ thiện, tâm mình phải giảm tham sân si, miệng mình phải giữ bốn điều là gì? Không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời dụ dỗ mê hoặc vô ích. Thân mình đó là miệng, còn thân mình phải sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Lấy cái thân đời này để làm gì? Chuyển hóa ba nghiệp, tạo phước để về cõi trời. Còn người nào muốn về cực lạc cũng phải mượn thân này để tu. Người nào muốn về cực lạc phải mượn thân này để tu. Vì vậy cho nên đạo Phật, nếu mà nói gần gũi thôi, đạo Phật là cho con người. Con người ngay trong đời sống hiện tại đây. Ví dụ như nói về tứ thánh đế khổ đó, quý vị thấy rõ ràng mấy ngày nay khổ là gì? Là do bệnh tật. Rồi khổ khổ là gì? Con người do bệnh tật chưa ý thức, có người còn đi trộm cướp, có người còn làm những cái việc sai quấy. Rồi bên Ấn Độ đói quá, người dân thì không có ăn, mỗi ngày phải ra ăn xin, mà ra ngoài bây giờ thì bị cảnh sát đánh, cho nên không được ra ngoài, mà ở trong nhà thì đói, cho nên có những gia đình giết con rồi treo cổ tự vẫn. Đó, cái đó gọi là khổ khổ. Cho nên Đức Phật nhắm ngay nơi con người này, lấy trung tâm con người này để tu tập, rồi mình muốn đi về cái cảnh giới nào đó là do mình. Cho nên nói trong các cái nói tu theo Phật giáo là nói do thân con người, do ý thức nơi thân ấy. Kinh này trước hết cũng là như vậy. Không cần lặp lại, Phật tử thì ai cũng biết thân người dễ tu chứng. Nhân loại là nơi Đức Phật thị hiện thân Phật. Đức Phật thị hiện cõi nào? Cõi người của mình đấy. Cõi người của mình tại vì sao? Tại vì con người có khổ có vui, có sanh ly tử biệt, mà Đức Phật muốn làm cho con người sáng tỏ cái lý đó, Đức Phật cũng phải thị hiện ngay trong cõi này. Thì ngay trong cõi này thì Phật mới nói được cái chuyện cõi này. Ví dụ bây giờ Phật ở trên trời Phật rơ, Phật đi thần thông xuống, Phật chỉ cho mình tu tập, thì mình nói thôi, tại vì Ngài ở trển, Ngài xuống, cho nên Ngài nói dễ quá. Còn tụi mình, tụi con ở đây rất là khó vì khổ quá. Chứ Đức Phật thì hiện ngay nơi thân con người này, thì chính nơi con người này mà có được cái niềm vui, cái khổ đau, cái niềm vui. Cho nên từ đây mình ý thức. Ví dụ xưa giờ á, mình tự do đi lại nhưng mình đâu thấy hạnh phúc. Cả tháng nay bị giam chân ở nhà, rồi mai mốt mình được đi lại, mình thấy quá hạnh phúc. Rồi mấy ngày trước á, giấy hay gạo cái gì cũng dư thừa đó, mình thấy đâu có gì đâu. Nhưng mà những ngày này mình thấy là quá thật. Gạo nước bình thường rất là quý. Cho nên có nhiều lúc có những cái khó khăn nó đến, thì chúng ta thấy những lúc mà không có khó khăn thì đó là hạnh phúc của mình. Mà cái hạnh phúc bình, cái hạnh phúc nhất con người là cái bình thường đó. Mỗi ngày có cơm ăn là bình thường, được đi đứng tự do là bình thường, được hít thở những không khí trong lành là bình thường, được ngồi gần với nhau rất là bình thường. Nhưng mà hôm mấy ngày nay là bây giờ ngồi phải khoảng cách. Nhưng mà trong cái khoảng cách đó nó cũng có những cái màu nhiệm của nó là rất gần. Ví dụ như mình đang ngồi đây, hay là tất cả quý vị mà đang online với mình, tuy xa mà gần. Các vị đang rất xa với mình mà đang rất gần với mình. Các vị cùng với mình tu tập một ngày ba thời. Chỉ trừ cái buổi sáng sớm công phu hay là buổi chiều cúng thí thực, thí dụ vậy. Chứ còn một ngày mình 4-5 thời thì các vị theo cũng được 3 thời rồi. Thật ra tuy xa mà gần. Và xưa giờ các vị, những cái buổi học của mình chỉ có mấy huynh đệ mình trong nhà thôi. Nhưng mà hôm nay có thể cả trăm vị đang theo dõi mình. Thí dụ vậy. Cho nên Đức Phật, nơi thân con người dễ tu, dễ chứng. Nhân loại là nơi Phật thị hiện thân Phật. Ở nơi đây không quá khổ quá sướng, phải không? Không quá khổ như cõi địa ngục, mà không quá sướng như cõi trời. Ở đây tư duy và hành động sắc bén, quả cảm. Nhưng kinh này còn nói rõ chính là cái thân ngũ uẩn mà phát hiện pháp thân và thực hiện pháp thân ấy. Thân ngũ uẩn của mình là thân gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, five skandhas. Và chính cái nơi thân ngũ uẩn này mà chúng ta phát hiện ra được pháp thân. Vậy cái thân ngũ uẩn này gọi là thân gì? Học giáo lý ngoài, thân ngũ uẩn gọi là thân gì? Báo thân. Physical body. Entire body. Cái đó là cái báo thân. Mà cái báo thân này chính là cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Mà cái thân ngũ uẩn này nó sẽ tan hoại. Nó thành, nó trụ, nó hoại, rồi nó sẽ không. Nhưng mà trong cái thân ngũ uẩn này, nếu chúng ta chịu khó tu tập, chúng ta có được một pháp thân bất diệt. Pháp thân đó là gì? Đó là cái thân thẩm thấu được đạo lý. Cái báo thân là nó phải hoại diệt, nó không do bệnh dịch chết. Không phải dịch chết thì nó cũng phải có một ngày nó bệnh gì để nó chết. Rõ ràng hơn, kinh này nói thân này thì bản thân, yếu tố, đối cảnh, đối tượng, kết quả, tất cả toàn dựa vào chân như. Và nó thật khó nghĩ bàn. Cho nên nhớ không, trong này có một phẩm tên là gì? Phân biệt tam thân. Phẩm thứ ba, báo thân, ứng thân và pháp thân. Cho nên nơi thân mình muốn thành cái gì đó thì cái dụng của cái tướng của cái thân này nè, cái tướng của thân này là lùn cao mập ốm. Cái thể của cái thân này là gì? Là vô thường, duyên sinh giả hợp. Cái dụng của thân này thì sao? Đa dụng. The form, the nature. And the purpose of using. Mình ai cũng có cái thân hết, nhưng mà mình đã dụng thân này như thế nào? Cho nên người nào mà có được cái ánh sáng trong tâm mình, đó là ánh sáng của hoàng kim đó, ánh sáng của quang minh đó. Mình đã sử dụng cái thân này và mình đã sử dụng những ngày này như thế nào? Mình ngủ vui thôi, không đi làm, không gì hết, mình có ngủ vui không? Những ngày Phật tử đông về đây và những ngày không Phật tử, chúng ta đã sống như thế nào? Đông Phật tử chúng ta vẫn như thế, không có Phật tử nào tới chúng ta vẫn như thế. Đó là pháp thân. Còn cái chuyện mà nó thay đổi là nó phải thay thôi. Và trong cuộc sống này có những cái chúng ta nghĩ, ôi, ví dụ cái chùa Trúc Lâm này mình có hơn 30 năm. Từ ngày mình lập cái chùa Lâm chưa bao giờ chủ nhật mà không có Phật tử. Rồi mình không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là có những ngày là không ai được ra đường. Ra đường phải đem khẩu trang. Bữa nay là Canada thông báo chính thức rồi đó. Chiều nay 3 giờ rưỡi chiều là Canada update là hơn 15.000 người bệnh. Tiếng Anh nó gọi là mình đâu có bao giờ mình expect không? Nhưng mà cuộc đời này cái gì nó cũng sẽ xảy ra. Vì đó là cái chuyện của duyên sinh giả hợp, của cái thân ngũ uẩn. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà mình đã có pháp thân rồi thì mình sẽ dụng báo thân này như thế nào? Cho nên tất cả những cái mà chúng ta đang sử dụng, ví dụ như ở bên Trung Quốc á, khi mà hết những cái khẩu trang á, thì họ chẻ trái bưởi làm hai, chẻ trái cam làm hai, họ lấy ruột ra hết, họ làm thành cái đồ đeo. Thì họ biết dụng cái gì? Cái vỏ cam. Ví dụ vậy. Có những người không phải là người ta đề xướng cái chuyện đó, nhưng mà có những người ta bí quá, người ta dụng được. Thì chúng ta, khi mà chúng ta có được cái ánh sáng, tức là tượng trưng cho tuệ giác, tượng trưng cho cái bản thể của chúng ta, thì chúng ta sẽ phát ra ánh sáng đó. Thí dụ như nghiệp lực của chúng ta cũng không ngoài cái sự tạo tác của con người. Ví dụ như mình sống không có chánh niệm, mình ăn uống, mình tiêu thụ không có chánh niệm thì mình làm tổn hại đến thiên nhiên. Mà tổn hại đến thiên nhiên thì khi mà thiên tai nó đến thì có mình trong đó. Rồi bây giờ chúng ta muốn chuyển cái nghiệp đó, muốn chuyển cái đó chúng ta phải làm gì? Cũng sẽ chúng ta phải dùng cái thân này trở lại. Chúng ta phải dùng trở lại là chúng ta phải sống có chánh niệm. Thôi bây giờ mình nói gần đi. Cái thân này nó bệnh, một phần là do chúng ta không biết dưỡng nó. Dĩ nhiên do dưỡng cỡ nào thì nó cũng phải chết thôi, nó cũng phải thay đổi, nó già, nó bệnh, nó chết. Nhưng nếu chúng ta biết sử dụng nó thì trước khi nó hoại, nó rất đa dụng. Hay là nó hoại nhưng mà hoại như thế nào, chứ không phải là nó bất biết. Chúng ta hiểu được như vậy đó. Cho nên chúng ta biết rằng trước sau gì chúng ta già bệnh chết. Nhưng nếu chúng ta có được ánh sáng hoàng kim, ánh sáng của quang minh, Theo người ta phân tích á, nếu mà nói về chữ thôi đó, quang là ánh sáng của mặt trời, minh là ánh sáng của mặt trăng. Mặt trời là tượng trưng cho ban ngày, mặt trăng là tượng trưng cho ban đêm. Và ánh sáng này, ngày nó cũng sáng, đêm nó cũng sáng. Ban ngày cũng có thể tượng trưng cho những lúc huy hoàng, ban tối cũng có thể tượng trưng cho những lúc chúng ta gặp khó khăn, nhưng mà ngày đêm gì nó cũng tỏa sáng, cho gọi là quang minh. Phải Tạng hiểu không? The light of the sun kho quang, the light of the moon kho minh, and the sun symbolize for daytime, the moon symbolize for nighttime. Happy moment or difficult moment, we still shining. Khổ hay vui, chúng ta vẫn tỏ ánh sáng của pháp thân. Mà hộ quốc á, trước hết là mỗi chúng ta là một quốc độ. Mà nếu mà chúng ta quốc độ mỗi tự thân chúng ta an ổn, thì chúng ta sẽ biến cái thế giới, cái quốc độ lớn hơn an ổn. Ví dụ chùa mình đây có 10 người, mỗi người tự bảo hộ quốc độ của mình, sống an vui, sống có bình an, có hạnh phúc, thì chúng ta đóng góp vào cái ngôi chùa này, một cái tổng thể cái ngôi chùa hạnh phúc. Người ta tới người ta cảm nhận được đây có một ông vua đang hạnh phúc, và những người thần dân ở trong đó hạnh phúc, quốc độ. Cho nên cái phẩm thứ hai của cái phẩm kinh này gọi là Như Lai Thọ Lượng. Ở trong này nói gọn, để chữ thọ lượng thôi. Thọ lượng là gì? Số lượng của tuổi thọ. The lifetime of the Buddha. Mà trong kinh nói muốn có được cái thọ lượng này, chỉ cần làm hai việc thôi: không sát hại sinh mạng và bố thí thức ăn cho người khác. Đó là cái mình nói cái ý nghĩa khi mà mình tu tập cũng vậy. Khi mình nắm được cái chánh niệm á, cái chìa khóa của mọi sự tu tập á, là hoàn cảnh nào mình cũng có thể mình bình an được. Thí dụ như giờ ở chỗ người ta đang rối rắm quá, bình thường mình rất là nhanh nhẩu, mình rất là nói nhiều, hoạt bát lắm, tới đâu mình cũng làm rộn ràng vui vẻ lắm. Nhưng mà mình biết được rằng ngay trong giây phút này mình bớt nói sẽ mang lại cái sự yên tĩnh, làm cho người ta đỡ rối rắm. Có những lúc mình rất là giỏi, mình rất là hoạt bát, nhưng có những nơi mình cần phải ngồi yên. Và nếu có đóng góp thì tùy theo cái nhu cầu người ta. Cho nên cái ánh sáng đó nó tỏ ra tùy theo. Và đó là cái chánh niệm. Cho nên nếu mà nói gần đó là cái thọ mạng của chúng ta dài ngắn là tùy theo cách sống của mình. Cho nên cái quyển kinh này, cái phẩm thứ hai đó là nói về thọ mạng, cái thọ lượng của một vị Phật. Và trong kinh nói rằng thọ mạng của Như Lai và nêu hai lên nhân duyên dẫn đến sự thọ mạng ấy là không hại sinh mạng và bố thí thức ăn cho cả khác, cũng như chỉ ra việc Như Lai nhập Niết Bàn có lưu xá lợi vì lợi ích cho tất cả loài hữu tình, và mục đích duy nhất trong việc thị hiện Niết Bàn chính là phương tiện giáo hóa, khiến cho tất cả chúng sanh thức tỉnh nguồn tâm. Niết Đức Phật á, chữ chữ mình nói là Phật, Phật nhập Niết Bàn là tượng trưng cho cái chết. Mà Đức Phật thị hiện Niết Bàn là gì? Nghĩa là Ngài thị hiện cái chết để cho chúng ta thấy rằng đời người ai cũng chết. Một Đức Phật cũng phải chết. Vì cái đó là cái mà báo thân Ngài đang nhận, là cái thân của một con người. Vậy thì cái chết của Đức Phật chỉ là thị hiện cho chúng ta biết rằng thị hiện là gì? Thị hiện là gì? Là cái manifestation, cái biểu thị cho chúng ta thấy rằng. Có nhiều vị thiền sư đang cầm cái bông vậy nè, cái ngày ô cái hoa đẹp quá, cái ngày lấy ngày ngắt ra. Và mình thấy rằng không phải khi nào cái bông nó tàn mới kêu là nó mất, hay là nó vô thường, hay là nó duyên sinh. Ngay cái hoa còn tươi chúng ta vẫn thấy cái bản chất tạm bợ của nó. Cho nên một trong bản kinh mà Hòa rất thích đó, là Bát Đại Nhân Giác đó. Thứ nhất là phải quán niệm rằng quốc độ này là vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Nhớ không? Những cấu tạo của năm uẩn bốn đại đều là tạm bợ. Trong khi đó, tâm ta là một nguồn suối phát sinh các tội lỗi, thân ta là một nơi tích tụ của tội lỗi. Tất cả những cái tội hay phước đều lưu xuất từ tâm. Và cái gì tâm nó lưu xuất thì nó mượn cái thân nó ứng dụng. Ví dụ mình ghét ai á, là nó mượn cái miệng nói. Nó nói lên cái tâm của ta, tôi ghét anh đó. Nhưng mà nếu mình để tâm đâu ai biết. Cho nên cái tâm nó mượn cái miệng nói. Cái miệng mình, cái thân mình là kẻ làm việc cho cái thân. Mình không thích người nào là mình lúc mình thích người ta đó, mình khen người ta đáo để luôn. Mà mình không ưa người ta rồi mình cũng mượn cái miệng mình để đi nói xấu người khác, để bài xích người khác, ví dụ vậy. Đó là phẩm thứ hai. Phẩm thứ ba là tam thân phân biệt. Hồi nãy mình có nói sơ rồi đó. Tam thân là làm thế nào để phân biệt và như thật hiểu thấu hóa thân, ứng thân, pháp thân. Muốn đạt tới tam thân của Như Lai cần phải phản quang tự kỷ, quán chiếu tự thân, nỗ lực tu tập và sám hối nghiệp chướng. Đó là cái ý của cái phẩm thứ ba. Phản quang tự kỷ. Phản quang là self reflection. Tự kỷ, phản quang tự kỷ là self reflection. Mình trở về mình phản quang lại mình. Nỗ lực tu tập wholeheartedly, bring yourself into the practice. Sám hối nghiệp chướng. Con người mình có mấy thứ nghiệp nó chướng mình. Nguyện tiêu tam chướng. Nhớ không? Nguyện tiêu tam chướng. Câu kế là gì? À, chư phiền não. Chứ không phải trừ phiền não. Nguyện tiêu tam chướng, chư phiền não. Cái bài đó đúng là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Nhưng mà ngày xưa người ta đã in nhầm cái chữ đó. Rồi cái bản tiếng âm Hán Việt mình để luôn. Chứ còn đúng ra câu đó phải đọc là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, các loại phiền não. Tam chướng chỉ là nói. Tam chướng là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Con người mình có phiền não cho nên mới tạo nghiệp. Phiền não là vui, hễ vui, vui cũng là một loại phiền não, tại cái tâm nó không bình thường rồi. Mà vui của mình không phải là cái vui tu tập, mà cái vui buồn, vui thương ghét, cái vui đó là cái vui của thương ghét, thích hay là không thích. Chứ cái vui mà chúng sanh mình đang vui đó là cái vui của cái phiền não, chứ không phải mình vui của tu. Cái vui của tu là mình nhận tất cả mọi người đều là bà con quyến thuộc của mình. Thí dụ người đó xấu đi nữa, cái người có tu tập nữa, ai cũng có tật, ai cũng có những cái khó khăn, thôi kệ, mình chấp nhận, mình quán chiếu, không? Còn mình mà cái người đó mà không ưa ý mình rồi là bắt đầu vô lượng vô số phương tiện để mình bài xích người ta, nó hay nói xấu gì người ta. Thật cái vui của chúng ta mà đang vui hàng ngày là cái vui đó nó chưa có cái sâu của cái sự tu tập, cho nên gọi là phiền não chướng. Mà chính cái phiền não đó nó chướng mình rồi, nó bắt mình phải tạo nghiệp, gọi là nghiệp chướng. Và khi mà chúng ta bị phiền não chi phối, chúng ta tạo nghiệp, thì chính cái nghiệp nó trở thành gì của mình? Cái quả báo, chứ gọi là báo chướng. Mà hễ mà báo chướng càng nhiều mà không nhận ra được cái đó nữa thì lại bực tức hơn, tạo nghiệp nhiều hơn nữa, cho nên leo thang tạo nghiệp. Thí dụ bây giờ mấy ngày nay mình nói trời ơi, đây là cái báo chướng của chúng ta, của nhân loại. Thôi mỗi người lo sám hối tu tập. Thôi mấy ngày nay ráng ăn chay đi, tập ăn chay. Ở nhà mình không có làm gì hết, đâu cần phải nhiều. Có nhiều người nói ăn chay mất sức á. Thôi, thôi 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 tạm nhận lý đó đi. Rồi giờ giờ mất sức rồi, mấy ngày nay không đi làm đâu cần mất sức đâu, ăn chay đi. Thí dụ vậy đó. Cho nên ba chướng của chúng ta đó là phiền não, nghiệp và báo. Trong đó nó cũng có phần của sở tri, tức là những mình sở tri chướng là gì? Những cái mà chúng ta biết chúng ta nó cũng làm trở ngại cho mình. Vậy thì cái bản kinh này nó đâu phải chỉ dừng ở sự linh diệu phải không, mà nói nó mầu nhiệm, nó bảo hộ được quốc gia, không phải chỉ là một cái chuyện nó vô cớ mà do chúng ta có tu tập. Thường thường mình nói cái gì cũng vậy á, cái sự là mình nói đó, nhưng mình nếu mình dừng ngay cái sự thì mình thấy là nó kỳ cục, hay mình dừng ngay cái sự mình thấy sao mà nó chưa có thông. Nhưng mà chúng ta không dừng ở đó, chúng ta đi tiếp, và chúng ta sẽ thấy rằng ví dụ như đấy, cạo đầu chỉ là cái hình thức, nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng ở mặt cạo đầu á thì chúng ta sẽ thấy nó đâu cần đâu. Nhưng mà mình thấy chúng ta đi xa hơn, nó là gì? Nó còn biểu tượng cho một sự gột rửa, cắt bỏ. Và nó còn biểu tượng cho gì? Con người anh mà mỗi ngày anh phát hiện ra rằng anh không phải là người như thế gian, thì anh phải sống giống như cái đầu anh đang có. Cái nội dung đó, cái hình thức chỉ là cạo cái đầu thôi, nhưng mà cái nội dung nó giúp cho cái người cạo cái đầu đó sống có nội dung. Nội dung của một người không có tóc, chiếc áo không làm nên thầy tu, Nhưng mà anh mặc chiếc áo này vô thì anh phải có cái nội dung của nó. Chúng ta thiết một cái thời kinh, đâu phải là chúng ta van xin Phật, nhưng mà nội dung của một thời kinh đó là gì? Là chuyên chở những lời Phật để mà chúng ta hấp thụ cái đó. Đâu phải mình hì hụp lại Phật, cái Phật thấy thương tình. Nhưng mà chúng ta đang cùng nhau. Thay vì giờ không làm gì hết thì cùng một giờ đó hàng trăm, hàng ngàn người coi tivi. Thì bây giờ cũng là coi tivi nhưng mà coi kinh, đi theo dõi một chương trình tu tập. Cho nên hàng ngày chúng ta đều tạo nghiệp hết á. Nhưng mà quang minh sẽ giúp cho mình thấy rằng tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp thiện hay là tạo nghiệp xấu? Ở nhà mấy ngày nay tồi túng, đi tới lui đây mà không có tu là ghẻ gây lộn lắm đó. Đó là phẩm thứ ba. Phẩm thứ tam thân phân biệt. Đến qua tới cái phẩm thứ sáu á, là tối thanh tịnh Đà Ra Ni. Chữ Đà Ra Ni, chữ Đà La Ni là gì? Đà La Ni dịch nghĩa là tổng trì. Mình tổng tất cả cái đạo lý và chúng ta giảng hết tất cả các nghĩa. Cho nên phẩm này hay lắm nha. Nếu mà mình có cơ hội, mình lúc mình tụng thì mình phải chạy theo tiếng chuông tiếng mõ, phải không? Nếu mà mình rảnh rồi, lúc bình thường đem quyển kinh này ra nghiền ngẫm lại. Và sao thấy rằng trong cái phẩm này Phật dạy mình Đà La Ni là gì? Ai cũng nghe nói chữ Đà La Ni là tổng trì, là thần chú vậy đó ha. Đà La Ni đó là gì? Thập Ba La Mật. Trước hết mình nói về sáu ba la mật, mình hay học là gì nè? Hả? Sáu ba la mật đầu tiên là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Phải là lục ba la mật phải không? Bây giờ thêm bốn cái nữa nè. Phương tiện ba la mật, nguyện ba la mật, lực ba la mật, trí ba la mật. Mấy ngày nay mình nhờ phương tiện internet đỡ lắm, mọi người cũng có niềm vui, mình cũng được đóng phim phương tiện đó. Nguyện là gì? Bất cứ hoàn cảnh nào, cái nguyện của mình vẫn không thay đổi. Do vào lực là gì? The energy của cái nguyện mình. Hay nói cách khác là trong tất cả các cái độ phải có lực hay là phải có nguyện. Ví dụ bố thí mà không có nguyện, bố thí lâu không? Không. Phải nguyện bố thí. Trì giới mà không có nguyện, tinh tấn mà không có nguyện thì làm sao mà tinh tấn mãi mãi được? Cho nên cái nguyện này nói chia ra lục ba, thập ba la mật, chứ thật ra ở trong một la ba la mật nó cũng phải có những cái khác. Ví dụ như bố, cái lực của bố thí nè, là không có, cái lực là gì? Là sức mạnh, the energy of giving. Mình cho làm sao mà để người ta nhận được cái năng lực lòng từ của mình, tình thương của mình. Đừng để cho người ta cảm nhận một năng lực khi dễ khi mình cho người ta. Có nhiều khi mình đưa chén cơm cho người ta ăn, mình ta cảm nhận là mình đang ghét bỏ người ta. Mình cho người ta ăn cho có lệ. Cho nên trong cái bố thí phải có nguyện, phải có lực. Mà bố thí cũng phải có tinh tấn nữa. Không có tinh tấn thì ta khen mình là mình làm hoài, mà người ta chê một cái là mình bỏ cuộc. Chứ tinh tấn cũng phải có lực nữa, cũng phải nguyện nữa. Ôi chà, nó hay vô cùng. Mà trong kinh nói muốn mỗi một nguyện thực hiện được, chúng ta phải làm 5 điều. Thầy đưa với Pháp Hòa ví dụ nè. Ví dụ ha, muốn muốn thành tựu ba la mật phải nương vào 5 điều: tín, từ bi, vô cầu dục tâm, nhiếp thọ hết thảy chúng sanh và nguyện cầu nhất thiết trí. Muốn thành tựu tất cả, chữ ba la mật là danh từ chung để chỉ cho tất cả 10 cái lực đó, 10 cái ba la mật đó. Nhưng muốn có được ba la mật, cái này ghi trở vô kinh là có hết. Nhưng mà tại trong lúc mình tụng rồi mình phải chạy chạy theo vậy đó. Nhưng mà đó là thời gian mình tụng thôi. Rồi khi rảnh là phải mở lại, mở kinh sách ra nghiền ngẫm trở lại. Cho nên mình đâu có buồn đâu, hạnh phúc vô cùng. Mỗi ngày mình ăn cơm là nuôi thân, mà đọc kinh nghe pháp để nuôi tâm. Mà thân tâm mà được nuôi dưỡng như vậy thì lúc nào mà không phải là ánh sáng của hoàng kim. Đây thí dụ ha, muốn trì giới ba la mật phải thành, phải nương vào 5 pháp. Một là tam nghiệp phải thanh tịnh. Hai là không vì hết thảy chúng sanh tạo tác nhân duyên phiền não. Ba là đóng cửa, đóng các ác đạo, mở cửa thiện thú. Thiện thú tức là nơi chốn thiện lành. Bốn là vượt qua các địa quả thanh văn độc giác. Năm là công đức đều sung mãn. Còn ví dụ như muốn nhẫn nhục, luôn hàng phục tham sân phiền não. Người nào mà hàng phục được tham, được sân thì làm gì có gây gỗ mà không phải là nhẫn. Không thương tiếc thân mạng. Thấy mấy ngày nay y tá bác sĩ không? Làm việc quá chừng. Đó là một sự nhẫn nhục ba la mật. Và các vị đó không tiếc thân, không tiếc mạng làm. Vân vân. Đây là mình nói lược. Tại vì có một cái phẩm tên là gì? Trong kinh này gọi là phẩm gì đó? Tối tịnh địa Đà Ra Ni. Phải không? Rồi đến phẩm thứ bảy, gọi là tán thán hả? Phẩm thứ tám trong cái kinh đó gọi là gì á? Cái gì không á? À, giảng luận pháp không. Cho nên trong kinh này nè, các tổ mà chú giải đó ha, các ngài nói kinh này nó nhiều nhiều, nó chuyên chở nhiều bộ kinh lắm. Kinh Pháp Hoa có trong, tinh thần kinh Pháp Hoa có trong này. Kinh Cờ Thần của Bát Nhã có trong này. Tinh thần của Duy Ma Cật có trong này. Rồi đến y không mãn nguyện, phải không? Phẩm thứ 9 gọi là y không mãn nguyện. Y là gì? Là nương tựa. Nương tựa vào cái giáo lý không để thành tựu được những cái ước nguyện của mình. Chữ không này là gì? Theo tinh thần Bát Nhã, không gì, không nghĩa là gì? Không có gì hết hay là không có thật? Phải không? Không phải. Emptiness in Buddhism doesn't mean nothing. It means gì? Not real. Không thật. cho nên nó không có bệnh, không đúng, nhưng mà tại nó chưa hiện bệnh thôi. Cho nên cái chữ không bệnh này không phải là không tuyệt đối. Rồi thậm chí bây giờ có bệnh, hỏi có bệnh không? Dạ không bệnh. Tại sao không bệnh? Tại tôi biết bệnh này cũng sẽ phải có, và có bệnh cũng phải tạm. Ví dụ như dịch này cũng phải hết thôi, bất quá là vì chưa có thuốc rồi nó kéo dài ra. Mình y vào cái nghĩa không đó để thành tựu được cái nguyện của mình. Phật Pháp Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình cho ai cái gì đó, thì mình phải biết rằng, mình phải thấy rằng mình không phải là người cho, người kia không phải là người nhận, của này không phải của mình cho. Tại vì chẳng qua là mình còn sống đây, mình còn ý thức được cái khổ, và mình may mắn đang có một vật gì trong tay để cho đây, và cái người kia cũng đang rất cần đây, cho nên chẳng qua là một cái duyên để chúng ta tạo cái thiện tâm, thiện lành cho mình. Chứ đừng thấy mình là số một. Nếu mình mà có của mà không ai xin, lấy gì mình cho? Cho mình cũng phải cảm ơn cái người xin, mình cũng phải cảm ơn cái món vật mà chúng ta đang có đây. Thí dụ lúc đó người ta cần, mình muốn cho mà không có gì để cho, chứ phải thấy cũng phải cảm ơn cái của mình cho. Chứ cuối cùng ra đâu có gì của mình đâu, chẳng qua là mình có thôi. Ví dụ giờ đó, thấy không, chùa mình thật ra mà nói cho cùng mình đâu có gì đâu, mà cái mình có là gì? Chẳng qua là cái ơn phước Phật tử cho mình. Rồi giờ mình có cho ai đi nữa, người ta có cảm ơn mình, người ta nói ô thầy cho, thiệt sự nói cho cùng là không phải của thầy. Cho mình nương vào cái đó để mình thành tựu được cái nguyện của mình cho nó trọn. Đừng thấy mình số một gì hết á. Phẩm thứ 10 là nói về, thí dụ như là trong cái phẩm này nói về phương hướng tu hành. Nếu cậy vào pháp giới để hành pháp Bồ Đề thì tâm hành phải bình đẳng. Thấy không? Tứ Thiên Vương hộ quốc. À, trong này để là Tứ Thiên Vương thôi phải không? Cái phẩm kinh nó Tứ Thiên Vương. Bốn vị Thiên Vương. Đông Tây Nam Bắc, Trì Quốc Thiên Vương, Nhãn Mục Thiên Vương, vân vân. Thì bốn vị đứng bốn góc, bốn vị đó là hộ trì, nêu lên quyết tâm hộ trì Phật Pháp, hộ trì chân lý của Tứ Tài Thiên Vương bằng công tâm hộ quốc. Họ luôn cung kính cúng dường kinh này và hết lòng ủng hộ cho người thọ trì kinh này. Ngoài ra Đa Văn Thiên Vương còn có pháp Như Ý Bảo Châu Đà La Ni, nếu người thọ trì công đức vô lượng, Đa Văn Thiên Vương thường ủng hộ, khiến cho chúng sinh kia ly khổ đắc lạc. Trong bốn vị Thiên Vương có một vị Thiên Vương tên là Đa Văn. Đa Văn là gì? À, nghe nhiều là tượng trưng cho học hỏi, learning non stop, không bao giờ ngừng học hỏi. Mà nhờ mình đang nghe nhiều như vậy đó, mình chữ nghe nhiều đây không phải nhiều chuyện nha, không phải là mình đi tìm chuyện người ta mình nghe nha. Chữ Đa Văn ở đây là tượng trưng cho nghe rộng học nhiều. Cái gì mình thấy mình nghe đều là cái học, cái đó gọi là Đa Văn. Học là mình learning á. Cho nên mình nghe nhiều để mình gì? Có một cái gọi là ly khổ đắc lạc, lìa khổ được vui. Stay away from your suffering. Tại vì sao? Mình hiểu, lúc đó mình hiểu. Có một cái phẩm 11 của quyển 6 là gì? Ngân gì đó. Ngân chủ Đà Ra Ni. Có một bản khác dịch là vô nhiễm trước Đà Ra Ni. Ở mấy cái quyển như là cái quyển của ngài ngài Nghĩa Tịnh dịch đó, là tổng cộng là 31 phẩm rồi. 10 quyển 31 phẩm, còn cái quyển mình đang tụng á là làm gọn lại còn 8 quyển 24 phẩm. Nó là hiệp bộ mà. The combination of the others translation. Và làm gọn lại, summarize lại, cho nên bỏ bớt vài phẩm mà chỉ gọn vô các phẩm, không có details. Còn cho nên sau này các vị dịch khác là chọn bài bản của ngài Nghĩa Tịnh gần như là đầy đủ. Ở trong này á, mình skip một chút ha. Trong này có một cái phẩm gọi là gì, công đức thiên. Trong này có một cái bài chú mình hay tụng á, Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mạ, Nam mô Tăng Già, Nam mô Thất Rị Ma Đệ Tỷ Giả Nể Giả Tha, Ba Rị Phú Lầu Na. Cái bài đó chúng ta thường gọi là gì hả? Thiện nữ thiên chú. Thiện nữ thiên chú. Còn nếu mình gọi là thiện thiên là mình gọi nó không đúng. Cái bài đó đúng ra là gọi là thiện nữ thiên chú. Thiện nữ thiên là gì? Tức là một vị, một vị thiên nữ bảo hộ người hành thiện. Cho nên trong cái phẩm này á, nói về mà vị này cũng thường được gọi là kiên lao địa thần. Kiên lao là gì? Kiên trì và lao nhọc. Mình muốn hộ trì cho ai á, mình phải chịu cực lắm, mình phải kiên trì lắm, chứ không thôi là không được đâu. Phải vậy không? Mình muốn hộ trì cho người đó là mình phải kiên trì và chịu cực. Đó là tinh thần của chúng ta đang sống và đang tu đó, đang làm đó. Cho mỗi người chúng ta là một kiên lao địa thần hết đó. Địa thần là gì? Thần ở nơi quốc độ đó. Pháp Hòa ví dụ nha. Ví dụ bây giờ mình ở ngay cái thành phố Minh Tinh này. Mình ở ngay cái chùa Trúc Lâm đây. Thì mình muốn giúp cho ngôi chùa này duy trì. Mình muốn giúp cho Phật tử em Minh Tinh này có được một đạo tràng tu tập. Và ai cần những cái gì mà người ta nhờ mình đều giúp hết. Ngay quốc độ này. 2 giờ sáng ta gọi ở bệnh viện cũng đi. Bất kể trời mưa trời tuyết cũng lái xe đi. Không phải là kiên lao là cái gì, mà đâu phải chỗ nào đâu, ngay đây. Cho nên mỗi người đều là một kiên lao địa thần ngay quốc độ của mình hết. Người vợ có thể là kiên lao địa thần cho chồng. Người chồng có thể là kiên lao địa thần của vợ. Rồi bây giờ trong chúng mình cũng có những người còn khó khăn. Mình cũng phải chịu cực, chịu nhọc với người đó để làm sao nâng đỡ người đó. Có những người bệnh thân, nay đau mai bệnh. Có những người cũng bệnh thân mà bệnh tâm, lúc vui lúc buồn. Cho nên trong quốc độ của mình chúng sanh nhiều lắm. Cho mình phải là những vị kiên lao địa thần để làm sao hộ trì cho người đó. Nha. Kể lại sự hộ trì tam bảo, hộ trì chánh pháp, hộ trì chân lý, hộ trì kinh này. Ví dụ một người nào mà có tâm với Phật pháp, có tâm với tam bảo coi, nhiều đó phải chịu cực à. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Lúc nào đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi. Chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Đó là lời phát nguyện của một người xuất gia mà có tâm muốn muốn bảo hộ, muốn hộ trì chánh pháp. Muốn làm sao cho chánh pháp trường tồn. Chánh pháp nghĩa là những cái pháp mà chánh. Chứ trên đời này nhiều pháp lắm, có những pháp không chánh. Thì mình muốn làm cho chánh pháp trường tồn thì đòi hỏi những cái vị cán bộ đó phải là những người kiên lao. kiên trì lao nhọc. Người nào mà muốn muốn làm việc là không bao giờ mà sướng hết á. Thí dụ trong gia đình một người biết nấu ăn thôi cũng cực hơn mấy người không biết nấu à. Ai ăn gì cũng kêu người đó, mình nói đơn giản vậy thôi. Ví dụ người nào ở nhà biết tiếng Anh giỏi nhất, chuyện gì cần thông dịch là phải kiếm người đó. Nhưng mà nếu mình bực thì sao được, tại vì mình biết tiếng Anh mình phải làm việc đó thôi, thôi nó uổng đi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa cũng vậy đó, nhớ không? Phẩm 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 gì? Hình như phẩm Đà Ra Ni phải không? Nhớ có một cái các vị mà nữ La Sát á, thà trèo lên đầu chúng con chứ đừng não hại người trì kinh Pháp Hoa. Nói nghe rất là cảm động. Thà trèo lên đầu con. Nhưng mà đừng làm hại cái người có tâm tu. Hay là người mà trở về được với cái chánh pháp. Hay là người người trì Pháp Hoa là gì? Là cái người lìa cái nhiễm ô. Trong này có một cái phần chánh luận phải không? Trong đó nói chánh luận phải không? Hả, cái gì phẩm gì kế đó? À, chánh luận. Hay lắm nè. Đoạn này nè. Bây giờ có một vị nữ thần đại địa tên là Kiên Lao từ trong chúng hội đứng dậy đảnh lễ, chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong một đất nước nếu người làm vua không biết chánh pháp sẽ không thể nào trị quốc an dân được lâu dài. Cuối xin Thế Tôn từ bi thương xót giảng thuyết rõ về phương pháp chánh luận. Đó là định nghĩa của chữ chánh luận. Là pháp cốt yếu của việc trị quốc, để khi vị quốc vương nghe được, theo đó thực hành y theo chánh pháp giáo hóa nhân dân, khiến cho vương vị trường tồn, đất nước thái bình, dân dân an lạc. Rồi trong này mới mới đưa ra những cái phương pháp. Ở trong này có một cái phẩm mà nó có tinh thần của hình như là kinh kinh gì mà xả thân cho cọp đói đó, nhớ không? Đại phương tiện Phật báo ân. Thì trong đó có một cái phẩm, trong cái này có phẩm xả thân. Đức Phật kể lại tiền thân Ngài là một người thái tử xả thân cho cọp đói mà chết trước con cọp để cho nó ăn thịt, cho nó sống, để nó nuôi 7 đứa con nó. Vậy mà nó yếu quá, nó không đủ sức để nó ngồi dậy nó ăn thịt Ngài. Cuối cùng Ngài lấy cây Ngài đâm vô cổ cho máu nó chảy ra tới gần con cọp liếm cái máu đó để nó lấy lại sức, nó đủ sức để nó ăn thịt của Ngài. Đó là cái phẩm xả thân, nói về tiền thân của Ngài. Mai mốt mình tụng tới thì mình sẽ biết. À, trong này trước cái phẩm xả thân có hai phẩm gọi là, có cái phẩm gọi là trừ bệnh. Trong này có hai vị, một người tên là Trì Thủy, một người tên là Lưu Thủy. Trì là giữ, lưu là làm cho nó liên tục. Muốn trừ bệnh á phải có hai người đó. Uống nước nhiều phải không? Uống nước nhiều trừ bệnh. Khi con người mình nhiều chất độc có uống nước nhiều để nó detox. Khi mình nóng trong người quá uống nước nhiều cho nó giải giải nhiệt. Trong con người mình là hơn gì? Mình nước nhiều hơn. hình như hơn 70% nước. Thủy là tượng trưng cho cái tánh thanh tịnh và trong lắng. Mình muốn trừ bệnh á, bệnh này nó hai loại bệnh, ba loại bệnh: bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp. Bệnh thân thì uống thuốc, bệnh tâm thì tâm lý trị, bệnh nghiệp thì sám hối. Cho nên có những vị người ta soạn kinh này xong, người ta soạn một, bây giờ trong này có hai, có cái phẩm là phẩm trừ nghiệp chướng, phẩm trừ bệnh. Nếu mà sau khi mình đọc hết mấy cái phẩm kinh này rồi, rồi mình thấy là cái tinh yếu của kinh này trong cái việc mình muốn là sám hối, giải nghiệp, chọn hai phẩm tụng. Giống như Lương Hoàng Sám vậy đó, 10 quyển 40 phẩm. Nhưng mà mình tụng xong hết bộ đó rồi mình lấy cái cốt lõi của Lương Hoàng Sám thôi. Đó là quyển 5 và quyển 6. Giải oan thích kết. Ngài Trí Quang dịch là giải tỏa oán kết. Lấy hai quyển 5 và 6 ra tụng. Tại vì tất cả mọi nghiệp chướng khổ đau của đời này không có gì ngoài oán kết. Mà chúng ta giải được cái nghiệp đó, đừng oán kết với ai thì không có thành nghiệp với ai hết. Cho người mình mà ghét người đó, mà mình cứ nhớ người đó hoài là gặp nữa. Không ưng thì xả. Đó thì mình là giới thiệu tạm vậy ha. Tại vì hết giờ rồi, mình phải đi tụng kinh nữa. Rồi bây giờ á, sau khi mà mình giới thiệu cái bộ kinh này á, thì đại chúng sẽ thấy rằng với cái tinh thần phương tiện thì chúng ta đang gặp khó khăn khổ bệnh, thì chúng ta nghe lời chư tổ nói kinh này kinh hộ quốc. Nhưng mà giờ muốn hộ quốc an dân thì mỗi người phải tự sám hối nghiệp chướng của chính mình. Vua cũng phải có chánh pháp của vua, thần dân cũng phải có chánh pháp của thần dân. Chịu khó đọc rồi nghiền ngẫm, rồi tìm ra nhiều nghĩa lý trong này ứng dụng, bảo đảm không lẽ quyển kinh dày mình không tìm được mấy gì mình học sao. Là thích thú lắm, không bao giờ mình thấy là buồn chán gì hết. Giờ nào mình có được là bơi lội trong cái biển kinh điển. Mấy ngày nay trên bàn Pháp Hòa mấy cuốn kinh này, rồi mình cứ tra này dò kia, hạnh phúc vô cùng. Thì thôi thì trong cái sự học hỏi tìm tòi của Hòa vậy đó, Hòa chia sẻ với đại chúng để đại chúng có một chút xíu khái niệm về bộ kinh này, để mình tụng mình có cái appetite đó, nó thích, nó làm cho mình phấn khởi khi mình trì kinh đó. Chúc đại chúng an lạc, để chúng ta hồi hướng rồi chuẩn bị lên trì kinh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.